Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch Thượng tọa Thượng Trì, kính thưa quý Phật tử, cũng đúng là một duyên lành mà tất cả mọi cái ở trong cuộc đời này đều phát xuất từ một cái nhân duyên cả. Chúng ta hiện hữu nơi đây, chúng ta có mặt tại cái cuộc đời này cũng là một nhân duyên lớn. Chư Phật xuất hiện giữa cõi đời này cũng vì một đại sự nhân duyên, phải không thưa quý vị? Cho nên cũng có nhân duyên đó quý vị đến đạo tràng của chùa Phật Tổ này được trên sự hướng dẫn của Thượng tọa trụ trì. Vì vậy mà quý vị có một nơi rất là thanh tịnh, trang nghiêm như thế này để quý vị có thể trong một ngày, một đêm hay trong khoảng thời gian thứ bảy hay chủ nhật, quý vị tập trung toàn bộ để có thể sống bằng tất cả. Có như vậy quý vị mới có thể thực sự trở về với tất cả chính mình được. Cho nên trong những cái dịp như thế này, hồi nãy tôi có hầu chuyện với Thượng tọa trụ trì, thì Thượng tọa có dạy rằng là cái đạo tràng của chúng ta đã được thực hiện cũng hơn một năm rồi. Có tình mà nói rằng là một cái công trình rất là lớn, không phải nhỏ. Hàng tuần quý vị đến đây để tu tập, có lẽ chúng ta nghĩ rằng hàng bình thường và đơn giản. Nhưng kính thưa quý vị, tất cả mọi cái không bình thường và không đơn giản thì nào cả. Nếu như quý vị không thể sắp xếp những cái gia duyên bận rộn, không có thời giờ để có thể bước chân đến đạo tràng này, thì có phải chăng đó là một sự khó khăn không? Quý vị không sắp xếp, không có thể nào chuẩn bị thời gian cho mình. Và điều quan trọng nhất là quý vị không dọn dẹp tất cả để ổn định thân tâm mà đến đây để mà nhất tâm niệm Phật, thì làm sao quý vị có thể ngồi trong đạo tràng này để được thanh tịnh được? Quý vị là những hành giả niệm Phật, là những người có chí hướng muốn sống và cống hiến tất cả cho pháp môn niệm Phật, đúng không? Thế thì trong Liên Tông của Trung Quốc có một vị tổ rất nổi tiếng, đó là Ngục Ích Trí Húc Đại Sư. Quý vị có nghe chứ? Ngài có dạy câu như thế này: nếu niệm địa ngục thì người đó là người của địa ngục, nếu niệm ngạ quỷ thì người đó là người cụ ngạ quỷ, và nếu niệm Phật thì người đó là người của cõi Phật. Quý vị là người của cõi Phật rồi, phải không? Quý vị đang là những người của cõi Phật. Cho nên thưa quý vị, pháp môn tịnh độ hay pháp môn niệm Phật là một pháp môn được thịnh hành nhất trong thời mạt Pháp này. So với tất cả các pháp môn khác thì pháp môn niệm Phật rất thịnh hành. Ở tại Nhật Bản, pháp môn niệm Phật nó được thịnh hành hơn bất cứ các pháp môn thiền, mật tông, vân vân. Mà vị tổ sáng lập Tịnh Độ Tông của Nhật Bản đó là Ngài Phạm Nhiên. Quý vị có nghe chứ? Vâng. Và các vị tổ sáng lập sau này nữa, ví dụ như là Ngài Thân Loan, vân vân, một số những nhân vật nổi tiếng về cái Tịnh Độ Tông của Nhật Bản. Có hai câu mà hôm nay tôi muốn giới thiệu đến quý vị về vấn đề niệm Phật. Chư vị tổ đức thường có dạy như thế này: nhất thanh niệm Phật, khẩu trung niệm, thất bảo liên hoa, túc hà sanh. Có một lần thầy Hộ Thông lên trên chùa Việt Nam thăm, thì tôi viết hai câu đó tặng cho thầy và cho đạo tràng của tu tập pháp môn Tịnh Độ. Hai câu đó rất hay, và hai câu đó nó có giá trị rất lớn, và nó nói lên hết toàn bộ tất cả những tinh hoa của pháp môn niệm Phật. Nhất thanh Phật hiệu, khẩu trung niệm, có nghĩa là nếu như trong miệng của mình niệm một tiếng danh hiệu Phật thì như thế nào? Thất bảo liên hoa, túc hà sanh, là ở dưới chân của mình sẽ nở ra hoa sen bảy màu. Tôi hỏi quý vị, lâu nay quý vị đâu phải là niệm một tiếng đâu, quý vị niệm nhiều tiếng lắm, mới giữ chân nở hoa sen chứ. Nợ chưa? Ê? Đó, đó là vấn đề. Đó là vấn đề. Thế thì chúng ta niệm Phật như thế nào để cho hoa sen nở, đúng không? Phải niệm Phật như thế nào để cho hoa sen nở? Quý vị muốn hoa sen với quả tịnh độ không? Quý vị phải làm sao để có hoa sen với quả tịnh độ? Thì khi đó quý vị mới có cái quả sen để quý vị có thể ngừ lấy đó ở bên quả tịnh độ được, phải không? Muốn có hoa sen ở bên quả tịnh độ, muốn có tòa sen để cho quý vị ngừ bên quả tịnh độ, thì bây giờ quý vị phải có tòa sen ở đây, phải nở hoa sen ở đây mới được, phải không? Đó là nguyên tắc, đó là lý luận, và đó là thực tiễn chúng ta phải làm. Đó là thực tiễn chúng ta phải làm. Chúng ta không thực hiện, chúng ta không làm cho hoa sen nở ngay tại đấy ấy, thì không bao giờ chúng ta có thể về quả tịnh độ hay là về quả cực lạc được. Dứt khoát, đó là một điều không thể nào chối cãi được. Cho nên thưa quý vị, nói vấn đề đó để cho chúng ta thấy được rằng chúng ta đang niệm Phật đây có nghĩa là gì? Chúng ta đang gieo giống hoa sen để cho hoa sen từ từ nở, phải không? Có đúng không?
Đúng.
Đó. À, nếu có ai coi cái bộ phim gọi là The Little Buddha của Hollywood thực hiện, trong đó có một đoạn giới thiệu về cuộc đời của Đức Phật, thì có cái đoạn mà lúc Đức Phật đản sanh thì cái đoạn rất là đẹp và rất là hay. Đó là khi Ngài bước đi, từng bước chân của Ngài hoa sen nở ra, hoa sen nở ra mà nở rất tự nhiên, chứ không phải là do mình vẽ đâu, chỉ cả là không phải, nở tự nhiên lắm. Hoa sen tự nhiên dưới lòng đất mình chui ra. Điều đó nói lên điều gì? Có nghĩa là một lần chúng ta niệm Phật, một lần chúng ta hành trì pháp môn niệm Phật, chúng ta nếu hành trì trong chánh niệm, trong tỉnh giác và trong nhiếp niệm, thì một bước chân của chúng ta sẽ được hóa sáng. Vì sao? Bởi vì chúng ta trụ trong an lạc, trụ trong hạnh phúc, thì tất cả đều được nhẹ nhàng, thanh tịnh, thoải mái. Cho nên dưới chân nở hoa sen không phải, mà đó là hình tượng thôi, đó là cái hình thức bên ngoài thôi, nhưng mà thật sự phải nở hoa sen trung tâm này, cái đó là cái quan trọng. Thế thì bây giờ chúng ta nói đến vấn đề niệm Phật. Lâu nay chắc chắn tôi nghĩ quý vị cũng đã hiểu nhiều và nghe nhiều về vấn đề niệm Phật, nhưng mà hôm nay tôi cũng xin giới thiệu đến quý vị chúng ta niệm Phật như thế nào, cái ý nghĩa, cái tầm quan trọng và mục đích của chúng ta niệm Phật như thế nào. Quý vị không nắm vững điều đó, không có thể nào hiểu rõ cái vấn đề niệm Phật nó như thế nào, thì không bao giờ quý vị sống với niệm Phật được. Phải nhớ là quý vị niệm Phật có nghĩa là phải sống với niệm Phật. Danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật gọi là lục tự di đà, hay là tự tự di đà là A Di Đà Phật, cho dù có lục tự hay tự tự đó, quý vị niệm nó mà danh hiệu đó với quý vị luôn luôn là hai á, có nghĩa là nó vẫn bên ngoài mình á, thì không bao giờ mình hòa nhập vào trong biển của chư Phật được cả. Có đúng không? Mà mình và danh hiệu niệm Phật phải là một, có nghĩa là phải hòa nhập làm một, thì lúc đó thì miracle, cái điều kỳ diệu xuất hiện được. Điều kỳ diệu xuất hiện. Biết bao nhiêu vị, biết bao nhiêu hành giả của tịnh độ tông, biết bao nhiêu người đã chuyên trì pháp môn niệm Phật đã có được những điều kỳ diệu đó, do nhờ họ chứ. Họ thể nhập cái năng niệm và sở niệm, có nghĩa là cái đối tượng mình niệm và bản thân mình niệm hòa nhập làm một, chứ không phải là hai. Nhớ vậy. Tí dụ khi quý vị sống đối diện với một người, quý vị phải hiểu người đó chứ. Quý vị phải hiểu là cái tâm tánh người đó ra sao, phải hiểu người đó thích cái gì, đúng không? À, tí dụ quý vị đến một người bạn mình hay là cha mẹ mình, quý vị đến gần gũi mà quý vị hiểu cha mẹ mình thích cái gì, không biết là cha mẹ mình không thích điều gì, thì làm sao mà mình có thể đem đến an vui hạnh phúc cho cha mẹ mình được chứ? Làm sao mình có thể chia sẻ cảm thông cho cha mẹ mình được chứ? Đúng không? Có phải không thưa quý vị? Cho nên cái đối tượng mà chúng ta hướng đến thì chúng ta phải hiểu đối tượng đó. Chúng ta phải hiểu. Không hiểu đối tượng đó thì không bao giờ chúng ta có thể đến gần và hòa nhập với đối tượng đó. Bây giờ tôi nói quý vị, quý vị chấp hai cái bài này là quý vị chấp hai cái tay này lại, quý vị có hiện tại vì sao quý vị chấp tay không? Quý vị đã chấp tay thường xuyên đều đặn nhưng không hiện chấp tay cũng là cả một cái vấn đề. Tôi hỏi quý vị, tay này là tay gì? Tay phải phải không? Tay này là tay gì? Tay trái phải không? Quý vị chấp là con phải con trái không? Còn không? Còn nghĩa là khi quý vị chấp tay lại thì quý vị không còn nghĩ là xấu, là đẹp, là phải, là trái, là hay, là dở, vân vân, là đen, là trắng. Có nghĩa là những cặp phàm trù mâu thuẫn nó không còn hiện hữu trong mình nữa. Những cái phân biệt nó không còn hiện hữu trong bản thân mình nữa. Đúng không? Có phải không thưa quý vị? Khi quý vị chấp tay lại có nghĩa là quý vị mong muốn rằng xin giữa đời này đừng bao giờ có những phân biệt gì như thế. Mà phân biệt là gì? Phân biệt là khổ đau. Đúng không? Xóa bỏ đi những phân biệt, xóa bỏ đi biết bao nhiêu cái mà gọi là chấp trường đó, thì chúng ta sẽ trở về cái gì? Trở về cái giải thoát, cái an vui. Đúng không? Hàng ngày quý vị chấp tay là một khát vọng lớn lao để quý vị được an vui hạnh phúc. Đúng không? Chấp tay lại để niệm Phật. Quý vị gặp một bạn hữu nào đó, ví dụ như trong đạo tràng này, khi quý vị đến với nhau, quý vị đến chùa, quý vị gặp quý thầy, quý vị chấp tay lại. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, con kính chào thầy, con kính chào thượng tọa. Có nghĩa là gì? Nó cả một thông điệp lớn ở trong đó thưa quý vị, chứ không đơn giản. Không đơn giản để mà từ ngàn xưa cho đến nay người ta chấp tay lại. Phải nhớ điều đó. Không đơn giản. Quý vị cũng làm những việc bình thường là chấp tay, đúng không? Nhưng không hiểu ý nghĩa nó thì cái sự chấp tay đó nó vô ý nghĩa, hoàn toàn vô ý nghĩa. Tất cả những việc làm, tất cả mọi cái mà hiện tại đang hiện hữu ở trong môi trường của Phật giáo, nó đều có một ý nghĩa và tầm quan trọng lớn vô cùng để hướng đến cho chúng ta một nẻo giải thoát. Cho nên tôi nói chỉ vấn đề đơn giản chuyện chấp tay không thôi là cả một vấn đề. Bây giờ quý vị chấp tay lại thì quý vị sẽ thấy, khi quý vị niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, quý vị hướng đối tượng có nghĩa là gì? Quý vị hướng đến một đối tượng đó có nghĩa là quý vị muốn hòa nhập mình và đối tượng đó là một chứ không phải là. Thứ hai nữa, quý vị muốn hòa nhập thì quý vị thể hiện cái gì? Muốn thể hiện điều cảm thông, muốn thể hiện điều chia sẻ, đúng không? Nhiều khi con người mình có nỗi ưu tư, có những phiền muộn, có những tâm tư, có những tâm sự nó khúc mắc, nó uất khúc, có nhiều cái nó xót xa trong lòng, muốn nói với người, muốn chia sẻ với người. Nhưng giữa cuộc đời quý vị cứ nghĩ vợ chồng sống với nhau cả 100 năm đi chăng nữa, cho là người tri kỷ, người bạn đời của mình đi chăng nữa, mà nhiều khi có những điều mình không dám nói được. Đúng không? Không nói ra được. Vì sao? Nói ra sợ hiểu lầm, mà hiểu lầm là mất hạnh phúc, là vỡ tan những điều hạnh phúc của gia đình. Không dám nói. Mà không dám nói á, cứ để hoài để mãi trong lòng, đúng không? Hằng cứ ấm ức hoài mãi trong lòng, đúng không thưa quý vị? Mà cứ ấm ức hoài mãi trong lòng quý vị thì quý vị sẽ bị cái gì? Ung thư ở chỗ đó. Ung thư ở chỗ đó thưa quý vị. Ung thư nào? Ung thư tâm ở trong đó. Hắn đồng hoài, đồng mãi. Thì cho nên á, tôi hỏi quý vị ăn một món gì đó, Hôm nay quý vị ăn, ngày mai ngủ dậy thì đương nhiên là quý vị phải đi vệ sinh, đúng không? Mà nếu quý vị không xả những cái gì của ngày hôm qua được ạ, quý vị có khó chịu không? Úi trời, phải lo đi mua thuốc sổ về mà uống, phải không? Có đúng không ạ? Phải lo mà đi mua thuốc sổ về mà uống, chẳng thôi mà không sổ ra là bực mình khó chịu lắm. Mà bực mình khó chịu quý vị biết sao? Gặp mà con cái người nào mà lộn xộn một cái là cuộc liền, lá liền, mắng liền, phải không? Cái bực ở trong lòng mình á, cái bực, cái khó chịu mà mình đang nằm ở trong tấm của mình đó này, vừa bực ở trong cái thân của mình và làm cho cái tấm của mình ảnh hưởng luôn. Cho nên mình khó chịu, bực mình lắm. Và từ đoạn sanh các pháp, gọi là ác pháp, đó là gì? Đó là sân này. Mà quý vị phải nhớ, ở giữa đời này á, mà một khi á, mà cái tâm sân của mình nó nổi lên rồi á, là cả thế giới này chỉ kinh khủng lắm. Là gì? Đó là ngạ quỷ thôi, đó là địa ngục thôi, chứ còn cái gì nữa? Có phải không? Nhất niệm sân tâm khởi, năng thiêu vàng Phật công đức chi sơn. Một cái niềm mà sân hận của mình mà khởi trong tâm của mình, mà khởi lấy một cái, dậy lấy một cái á, thì có thể đốt cháy hàng vạn cái khoản công đức mà mình tạo ra xưa. Đó, quý vị thấy thằng đã bị trong người như vậy phải tìm cách xả, đúng không? Mà xả là một hình thức, là một hình thức gì? Hình thức rất tự nhiên, mà từ ngàn xưa cho đến nay trời đất vũ ban cho chúng ta điều đó. Bây giờ tôi hỏi quý vị, quý vị đang ngồi đó, quý vị có thở đúng không? Có thở ra, thở vô đó. Quý vị thở ra, thở vô là vô cũng tài năng đâu, đúng không? Thở ra, hít vào, mà không thở ra là chết. Đó là chính là xả chứ phải không? Có phải xả không? Tự nhiên không? Quý vị ăn vào bắt buộc phải đưa ra, đúng không? Có nghĩa là ăn vào cơ thể này sẽ chuyển hóa, sẽ tiêu hấp thu những năng lượng, những chất bổ, chuyển hóa toàn những cái mà mình ăn đó, lấy chất bổ đó bổ dưỡng cho cơ thể mình, để rồi mình đào thải những cái dở ra. Bây giờ tôi hỏi quý vị trong sống hàng ngày, cái quá trình con người từ khi sinh ra cho đến khi chết đi là một quá trình đào thải, là một quá trình xả lẫn, quá trình xả lẫn. Nếu quý vị không xả, không đào thải, không chuyển hóa để mà tồn tại thì con người không bao giờ tồn tại. Đó là một quá trình xả, mà quá trình xả đó nó thể hiện cái vô thường của Phật giáo. Cho nên nếu quý vị không xả, không có đào thải thì vĩnh viễn quý vị là một đứa con đi trong bao nhiêu bây giờ lớn tuổi rồi đó, đúng không? Đúng không? Xem lại trên con người, trên bàn tay này thôi, trên cái giá tay này thôi, hàng ngày đã bị bao nhiêu cái tế bào nó sống và chết, đúng không? Nó xả thôi, nó sanh và diệt, nó xả và bắt đầu chu trình mở. Thế thì trở lại vấn đề hôm nay, khi quý vị sống ở trong cuộc sống này, quý vị ăn thì tất cả mọi cái chúng ta cũng phải xả. Bởi vì con người nếu không tập xả, mà về cái mặt vật chất, về mặt sinh học mà không xả thì con người sẽ bị cái gì? Xã hội này bị có rất là nhiều sốc, rất là nhiều stress cũng vì không biết xả. Phật giáo chính cho chúng ta điều đó. Đức Phật là một đấng lương y, là một vị thầy thuốc tối cao, mà không có vị thầy thuốc nào bằng. Bởi vì Ngài dạy cho chúng ta những pháp môn, những lời dạy để giúp cho chúng ta nhờ có lấy những pháp môn đó tu tập, thực hành, chuyển hóa để cho chúng ta thật sự sống. Đó là những phương thuốc phải nói rằng là thần dược, không thể tưởng tượng nổi. Cho nên quý vị thấy chúng ta phải xả. Bởi vậy khi quý vị niệm Phật cũng là thực hành pháp môn xả. Bây giờ thôi, hồi nãy tôi thưa với quý vị rồi, khi quý vị chắp tay lại, quý vị đối diện trước một đối tượng, để quý vị trong tay niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật. Đó là một hồi chuông để phản tỉnh quý vị, dọn lên từ chuông. Cho nên quý vị định một người nào đó thì nhớ là khi nào chấp tay á, đừng bao giờ chấp một tay nên trật. Vì sao? Hồi nãy tôi nói rồi, chấp một tay là quý vị con phải đúng không? Mà chấp một tay là con trai đúng không? Phải chấp cả hai tay để cho mình đến đối tượng đó, mình đừng bao giờ nghĩ là phải là trái. Và ngay cả đối tượng đó cũng đừng nghĩ gì mình phải trái. Bây giờ quý vị đối xử với nhau, sống với nhau những cuộc đời, quý vị nghe nói một người nào đó, nghe chuyện hai tiếng nói mà nghe chuyện giờ trông chặt về ông kia bà kia không ra gì cả, xấu đồn truyền vân vân này nọ, mà toàn là nghe không, chưa bao giờ tiếp xúc cả, chưa bao giờ mình gặp gỡ mình tiếp xúc với người đó cả. Vậy đó mà trong thâm tâm của mình cứ nghĩ xấu về người đó. Cái bí kíp lớn của con người là ở chỗ đó thưa quý vị. Tại sao chúng ta sống ở trong dạ huyễn hoài vậy? Tại sao? Tại sao chúng ta cứ lắng nghe chuyện của người ta để mà người ta nói mà mình không chịu đến với người đó để sống với người đó? Đúng không? Có đúng không? Một người không biết là họ có cái sự chuyện đó, mình chưa biết, chưa biết cái chuyện gì cả. Nhưng mà bỗng nhiên mình nghe một người nào đó, một người bạn mình, một người thân mình, hay một người nguồn tín nào đó nói rằng ơ chà, cái ông nó ra gì cả, ông là thôi gia đình của bé hơn gì ông nó để với ông nó chặt tốt lành cả. Tôi hỏi quý vị, nếu như Đức Phật có dạy ngay cả một người ăn cướp, một người ăn trộm vẫn còn cái tốt của họ trong, vì sao? Cho dù họ ăn cắp ăn trộm, họ cướp cổ giết người, họ làm những điều không hay vẫn còn cái tốt trong, chứ phải có cái xấu, chứ phải là họ xấu hết. Vì sao? Có cái tốt có nghĩa là họ làm những việc đó trước hết và thế là họ nuôi sống bản thân họ. Đó là cái tốt của mình đó. Thì thử hỏi nếu con người đó họ xấu bao nhiêu chăng nữa, trong họ ít nhất cũng phải có một cái tốt, chứ chưa nói là nhiều cái tốt hơn nữa. Đến với một con người chúng ta phải hiểu họ, thế còn mình không hiểu họ thì gọi là sao mình biết trong họ biết bao nhiêu cái uất khóc trong, biết bao nhiêu cái tâm sự, sợ gì họ sống như vậy, sợ gì họ sống như kia, vân vân đủ thứ. Cũng là vì sao? Bởi vì họ bị hoàn cảnh này, bị hoàn cảnh đó, họ phải sống như vậy, đúng không thưa quý vị? Đúng không? Cho nên nếu muốn hiểu một người chúng ta phải để ý lắm, và mình phải hòa nhập, mình phải trang trải, mình phải bỏ hết tất cả những cái gì gọi là mình, bỏ hết tất cả biết bao nhiêu kiến chấp, bỏ hết tất cả biết bao nhiêu cái điều mà mình lắng nghe về họ, bỏ hết tất cả, xả hết tất cả để mình hòa nhập đến họ. Lúc đó mình mới chia sẻ và mình mới thấy à, chúng ta người đây hay dễ sợ, tốt dễ sợ, có nhiều cái mình học hỏi quá quý. Vậy đó mà từ lâu nay mình cứ nghe người ta nói người này cái này cái nọ, để rồi mình có những quan điểm sai lầm. Mà khi mình chỉ nghe rằng người ta họ nói như vậy để mình suy nghĩ người đó xấu, rồi từ đó sang cái chuyện gì mình bắt chước người ta để đi nói xấu thêm rồi, có phải là mình vô duyên không? Bởi vì sao? Từ những một cái chuyện mà ngoài đường mình gắn lên trên vai này cho nằm cái vai xuống để mình gắn đi đẹp, vô duyên không thể tưởng tượng. Có người mình tạo những điều quá vô duyên, quá tức cười một cách vô ý thức mà mình từ xưa cho đến nay mình không hiểu nổi. Bởi vậy Đức Phật ngay từ lúc đầu khi ngài thành đạo dưới gốc cây bồ đề rồi, ngài quán thấy cái tâm của chúng sanh, cho nên ngài mới thấy rằng tâm chúng sanh này, tâm chúng sanh nó cao cường ngang điều ngang phục, nó cứng quá quá, cứng quá hơn kim cương, khó điều phục lắm. Cho nên ngài thấy như vậy mà ngài thôi, ta nhập niết bàn, đừng có tùy đạo bảo gì. Bởi vì nói ra nhiều khi chúng sanh nó đã không tin rồi, mà đã không tin thì trở lại phỉ báng đúng không? Mà phỉ báng thì tạo thêm tội nghiệp nữa mà thôi, chẳng được gì đâu. Quý vị thấy con người kinh khủng. Bây giờ quý vị thấy, đừng bao nhiêu món thức gì ở trên đời, con người đều ăn cả. Và ngay cả thịt người con người còn ăn luôn. Nhiều khi con người còn những cái tâm còn hơn cái giả thú kinh khủng lắm, không đơn giản. Nhưng thưa quý vị, trở ngược một ngàn thật mặt khác, chỉ có con người mới thành Phật được mà thôi. Chỉ có con người mới thành Phật được. Cho nên tôi thưa quý vị rằng, chúng ta là những con người. Khi chúng ta chấp tay lại để tìm được đối tượng, có nghĩa là chúng ta không còn nghĩ đối tượng đó là gì nữa. Chúng ta một hoàn. Và khi chúng ta chấp tay để niệm Phật như vậy, có nghĩa là chúng ta thức tỉnh người đó. Có thể là ví dụ như bây giờ quý vị đến chùa, quý vị lái xe cái A vào tới đây, quý vị tắt xe lại bước qua, thì bỗng nhiên gặp thầy hoặc là gặp vị nào đó đến gặp quý vị. Nam Mô A Di Đà Phật, dạ chào chị, chào bác, chào cô, chào chú. Bỗng nhiên nghe Nam Mô A Di Đà Phật cả, thì mình thức tỉnh. Bởi vì ngay khoảnh khắc đó, trước cái khoảnh khắc mà mình nghe Nam Mô A Di Đà Phật đó, thì cái tâm của mình sắp không vọng động. Vọng động vì sao? Bởi vì là mình đi ở đường, mình gặp cái này, gặp cái nọ. Rồi thậm chí sáng nay một cái chỗ ở nhà bác ở đây có một khóc, hoặc là nghe chuyện gì được bạn bè gọi điện thoại tới nói gì chuyện các bài làm bài gì bực mình lắm, thì ngay khoảnh khắc nghe niệm Phật cái tiếng niệm Phật dữ lòng hồi tụ dâng vào thức tỉnh thân tâm, làm cho mình phát tỉnh lại, dịch mình nhìn lại. Khi mình phát tỉnh đó thì ngay khoảnh khắc đó những cái tâm niệm mà sân hận bị tâm như tâm nhiều gì đó nó đi hết, mất hết. Mất hết thì mình quay trở về với cái gọi là chánh niệm, đúng không? Chánh niệm. Và từ trong tâm mình cung niệm Phật, cho nên mình trở ngược lại A Di Đà Phật, đúng không? Quý vị thấy không? Cho nên cái từ Nam Mô A Di Đà Phật ví diệu kinh khủng, ví diệu lắm, cho phải đơn giản. Bởi vậy khi chúng ta chấp tay niệm Phật như vậy, đó phải nói là cả một cái việc làm mà trước hết là để thức tỉnh chính bản thân mình, kể đến là để cho làm cho đối phương họ thật sự thấy được giá trị những cái gì của hiện tại. Trước hết là quý vị niệm Phật là để thắng tình tam nghiệp của quý vị, thân là miệng là ý, đúng không? Cho nên câu đầu tiên ở trong hai cái câu tôi vừa giới thiệu là nhất thân Phật hiệu khẩu trung niệm. Nếu như trong miệng của mình đấy mà niệm một danh hiệu Phật đó, có nghĩa là mình niệm bằng cái miệng của mình. Đồng ý quý vị có thể nói rằng là thì thưa thầy, con thì con niệm Phật tâm được, không cần niệm bằng miệng. Cái chuyện đó tôi không đặt vấn đề. Nhưng mà tại vì sao chúng ta phải niệm bằng miệng? Tại vì sao chúng ta phải niệm bằng miệng? Đó là vấn đề. Đó. Khi chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, quý vị chỉ cần niệm danh hiệu đó một cái thôi, có nghĩa là quý vị sẽ tránh bớt đi bớt nói tầm bậy, đúng không? Chỉ khoảnh khắc đó thôi là bớt nói tầm bậy, đúng không? Bây giờ quý vị ngồi yên lặng đấy, quý vị ngồi dịp tâm trong niệm Phật. Mà nếu quý vị trong một ngày một đêm này quý vị không dịp tâm trong niệm Phật ấy, quý vị ngồi yên đó, cái sĩ nữ đi ra một cái ngoài kia, ôi gì ơi, tôi ngồi vẫn bao truyền ở nhà này nói đủ thử cả vâng vâng. Có phải là quý vị đã tạp niệm không? Mà tạp niệm thông qua gì? Thông qua tâm bằng sai kiện tụng niệm này nói ra, đúng không? Có phải không? Đó, cho nên cái miệng này nó kinh khủng. Quý vị thấy mở ra một cái như vậy, nếu mà khép lại thì không sao cả, mà mở ra một cái là cả thế giới này sẽ sinh ra bao nhiêu điều chiến tranh cũng xảy ra từ cái miệng này cả. Cho nên để chấm dứt chiến tranh, để cho con người bớt khổ đau, để cho con người trở về với an vui hạnh phúc, thì phải biết chuyện chuyển hóa cái nghiệp này, đúng không? Cho nên phải dùng cái phương tiện niệm Phật để mà rửa sạch cái nghiệp này. Hàng ngày quý vị được khi thức dậy, quý vị đánh răng, quý vị súc miệng làm sạch lọc, đúng không? Nhưng mà đến khi quý vị sạch miệng có thể rằng là ăn kẹo sinh tố nghe thơ miệng lắm, thơ ra nghe thơ lắm, nhưng mà nói ra thì không thơ thì lắm, có phải không? Miệng mình kinh khủng lắm, không đơn giản thì nào. Chứ vị cổ đức, chư Phật, chư Tổ đã thấy được cái giá trị đó. Cho nên khuyến chúng ta cố gắng nhiếp niệm tu tập để mà chuyển hóa, không gì đâu xa, mà trước hết là chuyển hóa cái thân, cái miệng và cái ý của chúng ta. Ba cái đó là ba cái nghiệp lớn, mà cũng từ ba cái nghiệp đó mà lối của chúng ta, mình chuyển hóa cho chúng ta để kéo chúng ta đi về cõi địa ngục, đi về cõi súc sanh hoặc đọa làm loài động thủ, vân vân. Cũng từ ba cái nghiệp đó mà ra cả. Cho nên quý vị thấy, hồi nãy khi tôi vào đây, tôi ngồi ngoài kia, tôi nghe quý vị tín niệm Phật niệm liên tục như vậy, rất hay ở chỗ là khi quý vị niệm Phật dài như vậy thì tôi nói chỉ đơn giản là quý vị đã thật sự đang rửa sạch cái khẩu vị, đúng không? Có phải không? Cho nên quý vị đó là cả một điều rất tuyệt vời, chứ không đơn giản thế nào. Quý vị ngồi đây, quý vị đang rửa sạch miệng của mình bằng tiếng niệm Phật. Còn ngoài cái này, biết bao nhiêu người nếu như họ không có điều kiện, không có những nhân duyên lớn để ngồi trong đạo tràng này thì họ đã làm nhớ miệng họ nhiều lắm, có phải? Chúng ta hơn họ ở điều đó. Chúng ta phải thấy đó là một dịp phúc lớn mà chúng ta đang ngồi trong đạo tràng này. Cho nên khi quý vị niệm Phật như vậy là một hình thức để làm thanh tịnh cái thân, cái miệng, cái ý của mình. Bây giờ tôi hỏi quý vị có thể rằng là trong 2 ngày tu pháp môn niệm Phật này, quý vị có thể ngồi niệm Phật, quý vị có thể đi kinh hành để niệm Phật, đúng không? Quý vị có thể đứng để niệm Phật, đúng không? Và cũng có thể nằm để niệm Phật, đúng không? Thể hiện có cả các cái tư thế gọi là đi, là đứng, là nằm, là ngồi, đúng không? Thử hỏi quý vị muốn làm gì làm theo cái ý mình, đúng không? Trời ơi, ngồi mà ngoại chi ngoại tay là giáng tay giáng chân làm đủ thử cả. Muốn làm chi đâu ta? Mà thậm chí là có như mình làm trở lại ái đầu mưa kề miệng sao cho mình thoải mái đó, phải không ạ? Nuôi cái thân này không thôi, chưa nói gì chuyện là mình bực tức ai một cái là mình sắp đồ mình quăng, hoặc là mình thậm chí đi đến một tình trạng là mình cầm giáo hoặc là cầm những cái phương tiện mà không ấy để mà mình gây hại người khác nữa, phải không? Cho nên khi quý vị ngồi trong đạo tràng này, khi quý vị tu tập trong một ngày một đêm để quý vị niệm Phật như thế này, có nghĩa là quý vị chấm dứt những cái việc làm không hay của thân miệng ý rồi, đúng không? Chấm dứt ngay, không có trở lại với những cái việc làm đó nữa. Đó, thì quý vị thấy, quý vị niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì khi quý vị niệm như vậy mà miệng thì niệm một cái thì sẽ vang ra tiếng, đúng không? Mà vang ra tiếng thì cái gì nghe? Tai sẽ nghe, đúng không? Mà tai nghe thì cái gì sẽ biết? Cái thức này nó sẽ biết, thức này sẽ biết chuyển vào cái tâm, đúng không? Cho nên khi niệm như vậy thì tâm của mình nó sẽ được thanh tịnh. Mọi cái niệm khác, có nghĩa là những nghi nhớ và những cái mỏng khởi gì của niệm mình khởi lên, nó không còn cơ hội, không còn dịp để mà khởi nữa, có phải không? Không còn dịp để mà khởi nữa thì có như vậy quý vị mới làm hoa sen được, có phải? Có như vậy mới có thể làm hoa sen được. Cho nên cái niệm Phật, cái mà ý nghĩa đầu tiên, cái tầm quan trọng đầu tiên đó là làm cho thân, cho miệng và cho ý của mình được hoàn toàn thanh tịnh. Đó, cái thứ hai là khi quý vị niệm Phật như vậy đó cũng là một hình thức gọi là quy y. Quý vị nghe có lạ không? Niệm Phật mà quy y lạ không? Bây giờ tôi hỏi quý vị, quy y là gì? Quy y là quay trở về và nương tựa, đúng không? Bây giờ quý vị quay trở về nương tựa cái gì đây? Đó, quý vị trở về là quay trở về nương tựa ở ngôi Tam Bảo, đúng không? Nhưng mà cái điều quan trọng là quý vị phải quay trở về nương tựa chính bản thân mình trước đã, đúng không? Bây giờ tôi hỏi quý vị, quý vị sống ở trong cuộc sống hàng ngày này, quý vị đâu có quý đó? Vì sao vậy không? Bởi vì cái tâm của mình mặn đủ thứ cả, mặn chay cái đủ thứ, làm sao quay trở về? Có hiểu nghĩa đó? Tâm mình phóng ra đủ thứ cả, nghĩ điều này nghĩ điều nọ, toát đến chuyện nọ chuyện kia đủ thứ,
đi nhiều lắm,
đi xa lắm,
phải không?
Trong một ngày mà nếu như quý vị sống trong cuộc sống hàng ngày, quý vị phải đi làm việc này, rồi thì quý vị phải sinh hoạt hàng ngày này, lo cơm lo nước này, rồi phải đi siêu thị mua sắm, phải lo giặt giũ quần áo, lo cho con cái ăn ngủ vân vân, lo cho chồng này nọ một chuyện đủ thứ. Có nghĩa là tâm của quý vị phóng ra nhiều lắm, mà phóng ra thì làm sao quý vị quay trở về được, đúng không? Phóng ra có nghĩa là không quay trở về, có nghĩa là không quy y, có hiểu chưa? Cho nên quý vị phải nhớ rằng cái nghĩa quy y nó kinh khủng sâu lắm, chứ không đơn giản, không đơn giản rằng là quay trở về quy y về Tam Bảo, hay là quý vị đến một vị thầy nào đó quý vị
à dạ con quy y thầy,
có nghĩa là thầy đặt cho con pháp danh rửa là rồi xong quy y nó cũng phạm, không phạm gì mà hàng ngày
quý vị phải
thực hiện quy y của quý vị, khi đó cái ý nghĩa quy y đối với ngôi Tam Bảo mới đúng được. Cho nên quy y trước hết là quý vị quay trở về chính bản thân mình, có nghĩa là quý vị phải sống ở trong chánh niệm tinh giác, phải nhớ sống trong chánh niệm tinh giác để thật sự quay trở về. Khi quý vị thật sự sống trong chánh niệm, sống trong tinh giác, thì khi đó quý vị mới làm cho hoa sen được. Cho nên niệm Phật là một hình thức để thật sự quay trở về, quay trở về. Đó. À, có một thi sĩ người Trung Quốc, đó là ông Trần Tử Nga, ông có một bài thơ, mà bài thơ này nói về cái vấn đề sống chết của con người, nói lên khắc khoải về cuộc đời của con người, và cũng thể hiện nghĩa quy y ở trong đó rất hay. Bài thơ như thế này: sanh giả với quả khác, tự giả với nguyên nhân, thiên địa nhất nhiệt lự, đồng vi và cổ trần. Nghĩa là như thế này: sanh ra là người khác có đường, chết đi là kẻ trở về cổ hương. Trời đất là quán trò bên đường, đồng thương cho thân phận, ngàn năm bụi mờ. Bài thơ đó của ông, nhưng bài thơ đó cũng là nói lên tất cả những nỗi niềm của chúng ta. Sanh ra là người khác qua đời, từ khi mình bắt đầu chào đời ở trên cõi đời này, mở mắt oa oa với tiếng khóc ở trên tay mẹ, có nghĩa lúc đó chúng ta bắt đầu một cuộc hành trình để chúng ta đi về cõi Việt Nam, đúng không? Có nghĩa là chúng ta sanh ra bắt đầu cuộc hành trình cho chúng ta để quay trở về. Cho nên chết đi là trở về cổ hương, chẳng đi đâu xa hết, không đi đâu xa cả. Thưa quý vị, là trở về cổ hương là trở về với mình, đúng không? Chẳng trở về đi đâu xa hết. Bây giờ tôi hỏi quý vị là
người Việt,
quý vị
cho dầu có xa hơn,
có đi đâu xa đi nữa, quý vị cũng nhớ về Việt Nam, nhớ về quê gia đất tổ, nhớ ông bà tổ tiên của mình bên nữa cái chứ, đúng không? Cũng phải tìm cách để mà quay trở về đất nước mình, cho dầu cả một cái cuộc đời mấy mươi năm sống trên đất khách này, có dành dùng chú ý để chỉ một lần trong cuộc đời này quay trở về để mà hôn miệng đất cha quê tổ đúng không? Để mà thăm lại bà tổ tiên, những người thân của mình chỉ một lần mà thôi, đúng không? Chứ chưa nói nhiều lần, quý vị phải thực hiện điều đó, có đúng không? Thế thì tôi bảo quý vị, nếu quý vị muốn quay trở về cổ hương của quý vị để mà thăm, thì tâm lý quý vị có phải là quý vị dự định lần nào 2 tháng nữa hoặc 3 tháng nữa quý vị sẽ về thăm Việt Nam đúng không? Thì chắc chắn rằng là ngay từ giờ phút này quý vị phải lo chuẩn bị cái gì? Chuẩn bị tiền để về chứ, mua vé máy bay này, rồi thì quý vị phải chuẩn bị tiền để chi, để thuê mà biểu ba con cái đó chứ, ba con lá sọt chứ. Trời ơi, cho đi về mà không có tiền biểu cho ba con, nó không biết do mặt thiên hạ có được không này, nó phải khó lắm mà, phải không? Hồi nói bên Việt kêu về mà không có tiền nó kẹt lắm, có phải không? Có đúng đó quý vị, đó là tâm lý, phải không? Và cần thêm một điều nữa, quý vị phải có tiền để chi? Để mua quà, mua cả mà tặng bà, tặng con, đúng không? Đem một chút quà, một miếng kẹo, một cái bánh, hay một cái áo, hay một cái quần, có không? Tất cả, cho dù là một chút đi nữa, cũng thể hiện ngoại cảnh tất cả những cái tâm tình của mình đến với người thân của mình, đúng không? Từ nơi một cái phương xa này ném về bằng tất cả. Đó, thì khi chúng ta thực hiện, chúng ta chuẩn bị cho mình tất cả những cái mà gọi là cái phương tiện đó, mà phương tiện đó ở trong Phật giáo gọi là cái gì? Gọi là cái tứ lương. Quý vị nghe từ đó chứ, quý vị muốn đi về quả Phật quý vị phải có tứ lương đúng không? Không có tứ lương lại cái gì đi về mấy nữa. Giống như quý vị quay lại về đến Việt Nam mà thẳng quý vị đã được tổ rồi thôi chứ, quý vị phải có tiền, có đúng không? Cho nên nếu 2 tháng nữa quý vị chuẩn bị về thì ngay từ bây giờ lo chuẩn bị kiếm tiền đi không, lo đi làm thôi, phải không? Thì tôi hỏi quý vị, nếu ngay từ khoảnh khắc bây giờ quý vị nhận thức được giá trị của niệm Phật, nhận thức được giá trị của Phật giáo để quay trở về, thì quý vị phải lo mà nỗ lực niệm Phật, đúng không? Để có tương lai, đúng không? Không nỗ lực niệm Phật là lấy cái chim qua về với cõi Phật được, có phải không? Bởi vậy cho nên ngay từ lúc chúng ta sanh ra là chúng ta phải thực hiện một hành trình để đi về cõi Phật nào. Bởi vậy sanh ra là người khác qua đường thôi, quan niệm rất là hay. Có nghĩa là khi chúng ta sống ở những cuộc đời này, cho dù sanh ra ở trên cõi đời này có là nhân sanh thất thập cổ lai thì là cuộc đời của đã có 70 năm diễn đi chăng nữa, hay 100 năm, hay cao tay lắm như 800 năm như ông bằng tổ ngày xưa của Trung Quốc đi chăng nữa, cũng là khoảng thời gian thôi, đúng. Và khoảng thời gian đó chúng ta phải thực hiện một cái việc làm mà bắt buộc chúng ta phải thực hiện, cho dù còn một cố gắng đi được cơ không thể nào tránh được, đó là thực hiện cuộc hành trình để đi về quả Việt Nam. Cho nên khi sinh ra thì cuộc đời này thì chỉ là người khác qua đường trên quãng trò của trần gian này thôi. Biết là người khác qua đường rồi thì chúng ta còn cái gì để bảo vệ cuộc đời này được? Tôi hỏi quý vị, quý vị đi du lịch đâu xa đó, quý vị thế nào mình cũng có nhà bà có, cũng có những người thân của mình, thì quý vị phải tới cái hotel hoặc là motel để check in phải không? Có đúng không? Để check in để mà vô ở đó, mà khi quý vị check in thì phải lo chuẩn bị check out, phải không? Không lo check out ai mà cho ở trong này nhiều được, phải không? Quá trình tuổi tiên của mình đấy này, không có thì mình chết trong đuôi đã liền, có đúng không? Cho nên bắt buộc quý vị đã check in có nghĩa là quý vị phải check out, có nghĩa là ngay khoảnh khắc đó quý vị đã check out, đúng không? Ngay khoảnh khắc quý vị sống sát vừa mới sát ra những cuộc đời này, quý vị đã thật sự bị mình sống chết. Tôi nói lý luận là đúng không? Quý vị phải thấy rõ điều đó, thấy rõ điều đó để chúng ta làm cái gì? Chúng ta sống thật tròn về những giây phút chúng ta đang có, đó là vấn đề. Cho nên khi mà chúng ta biết được sanh ra những cõi đời này là người khác có đường rồi, thì chết đi hẳn là như cả. Có những người sợ chết lắm, ôi trời, sợ chết dễ sợ. Tôi nói một cái tâm niệm sợ chết chỉ là kia rồi. Có nhiều người họ lớn tuổi rồi mà giờ chưa gặp người đó mà nói ôi trời bạc năm đi đâu mà bạc già dễ sợ, rồi họ bực không dần mình dễ sợ lắm, không dần cái đó mà họ cũng thay đổi là được. Nhiều khi mình thân dễ sợ còn nói không được, nhưng mà bỗng nhiên mình tự gặp chà bạc năm đi sao thấy trẻ hơn nước ngoài chưa, trẻ hơn như 10 tuổi, ôi trời mừng dễ sợ lắm quý vị, mừng lắm, mừng dễ sợ bởi vì đó thấy mình nó còn trẻ. Chừng nào mình thấy mình đang còn trẻ có nghĩa là mình không chấp nhận cái chết, phải không? Mà quý vị không chấp nhận cái chết đấy thì quý vị sẽ không bao giờ ra đi an lạc hạnh phúc được cả, đúng không? Phải chấp nhận cái chết, chấp nhận như thế nào đó là vấn đề. Bởi vậy cho nên có những người tồi lắm, họ muốn chết mà không chạy được, nhưng mà họ không muốn chạy thì tự nhiên lại phải chạy. Cuộc đời mình còn lá kia đó, nó còn nhiều cái rất là lạ kia. Cho nên quý vị thấy rằng chúng ta phải hiểu được những cái lý lẽ như vậy. Để rồi câu thứ ba, ông nhà thơ này khẳng định rằng trời đất là quảng cáo đến được, đúng vậy. Khi quý vị check in giữa quả đời này để đi vào quả đời này thì quý vị phải lo chuẩn bị sẵn sàng. Cho nên hẳn chỉ là quán trò đơn giản mà tôi đã thưa quý vị hồi nãy thôi, đã biết là quán trò của trần gian này rồi thì có gì để bảo hiểu đâu, đúng không? Phải lo lẹ lẹ mà về nhà mình thôi, phải không? Check out để về nhà mình thôi, bởi vì về nhà mình ở thoải mái cũng là gì lắm, phải không ạ? Ngôi nhà tâm linh quý vị giá trị lắm. Ngôi nhà đó như Phật dạy, đó là quả tịnh độ, đó là quả Tây phương cực lạc, chứ không phải quả tạm ở đây. Cho nên bảo viện gì ở đây nữa, phải không? Nếu chúng ta thật sự hiểu rõ giá trị đó thì phải thấy được rằng tất cả mọi cái cuộc đời này hàng giả tạm cả, không có gì bảo viện cả, thì chúng ta phải thực hiện cuộc đi về. Đó là quy y, đó là quay trở về và định nương tựa. Thế thì chúng ta nương tựa vào cái gì? Như quý vị bây giờ đang nương tựa vào câu niệm, đúng không? Đang nương tựa vào biến thể nguyện của chư Phật, của Đức Phật Di Đà. Đang nương tựa vào hào quang gọi là vô lượng quang của Đức Phật Di Đà, đúng không? Đó, quý vị đang nương tựa vào quý mà quý vị mà nương tựa vào đó quý vị quý chịu thua, có người lớn quay trở về chịu thua, quý vị nương tựa cái gì? Tôi thử hỏi quý vị, bây giờ quý vị thấy con một đứa con nó sống với cha mẹ, mà cha mẹ nó bao giờ muốn con trở về với mình cả, bao giờ cũng là khắc khoải muốn con trở về, mà con cứ đi hoài đi lại cũng bao giờ trở về với cha mẹ, bởi vì cứ đi tìm kiếm hoài. Mà quý vị nhớ tâm lý là tìm kiếm thì không bao giờ tìm thấy cả. Có cái tìm được ngay cái đất này, mà mò hoài mò mãi, nằm ngay trước mặt mình mà mò hoài mò mãi cũng không thấy. Bởi vì sao? Cái tâm lý của mình là đi tìm kiếm, thì mình muốn tìm hoài, tìm khắp nhà, lục hoài, thậm chí là dỡ ba cái đầu mới lên, dỡ cung cả cũng không thấy. Nhưng trong một khoảng cách nào đó, ôi thôi vậy, thèm tìm. Bây giờ ngồi yên chỗ này rồi, ngồi xuống nơi đây, ngồi yên tĩnh để tâm mình lặng đồng, đúng không? Tâm mình lặng đồng, nhẹ nhàng, thoải mái. Cái tâm niệm gọi là tiên cống không như thế. Ngay khoảnh khắc đó mình nhìn ngay trên mặt, à, cái kim nằm ngay đó, có không? Tất cả mọi điều kỳ diệu đang nằm ngay trên mặt của mình đây, đang ở trong hiện tại thưa quý vị. Mà hiện tại là cái gì? Là quay trở về để trụ trong này. Cho nên gọi là hiện trụ an lạc, là phải quay trở về để trụ trong hiện tại mới có được an lạc được. Chúng ta trụ trong quá khứ, chúng ta trụ trong tương lai, tưởng niệm và hồi tưởng về quá khứ và rồi dự tính trong tương lai, không bao giờ có an lạc cả, phải không? Không bao giờ có an lạc cả, mà phải trụ trong hiện tại. Cho nên quý vị đang trụ trong hiện tại với cái gì? với câu niệm Phật, với pháp môn niệm Phật. Đó, quý vị quay trở về. Thì có quay trở về quý vị, cứ mỗi tuần quý vị đến đây, trong đạo tràng này, quý vị niệm Phật. Có nghĩa là quý vị đang nỗ lực để mà kiếm tiền để về trong Việt Nam, phải không? Đó, quý vị dành một tư lương lớn, một tư lương lớn lắm, để cho quý vị lấy tư lương đó làm cái lộ trình, cái lộ phí để trên con đường đi về khỏi Việt Nam của mình. Quý vị phải nhớ cái khoảnh khắc mà con người trước khi bắt chân từ giả qua đời này dễ sợ lắm. Không biết quý vị đã chứng kiến chưa? Tôi nghĩ trong cuộc đời của quý vị ít nhất cùng một lần quý vị đã chứng kiến những người đã từng trăn trở, từng vật vã trước khi lâm chung, phải không? Những cái nghiệp thức mà từ lúc lâm chung dễ sợ. Đương nhiên đối với chúng tôi là các vị tu sĩ thường hay đi làm những cái lễ cầu siêu cho những người trước khi lâm chung, và để làm các cái lễ đám tang này nọ thì chúng tôi đã chứng kiến khá nhiều các trường hợp như vậy.